Mẹ chồng con mới mất được 49 ngày, hôm qua con mới nằm mơ thấy mẹ con bảo: chưa gặp được các cụ tổ tiên, xin thầy cho con biết mẹ chồng con hiện giờ đang ở đâu.
Không gặp được ông bà tổ tiên á là đúng rồi, nên mừng vì ông bà tổ tiên đã tái sanh hết rồi. Theo là Đức Phật dạy đó, sau khi chết phần lớn chỉ trong vài tích tắc chúng ta đã có một kiếp sống mới với hình thức là một cái phôi thai trong bào thai của người mẹ, hay một số trường hợp tệ tức là đời sống thú tính quá nhiều đó thì có mặt trong bào thai của một giống cái. Như vậy trung bình là 10 tháng sau chúng ta đã trở thành cô bé hoặc cậu bé hoặc là người thuộc giới tính thứ ba. Thời gian tối đa cho tiến trình tái sanh này được diễn ra theo Phật giáo Trung Quốc, mở hoặc kép Phật giáo Trung Quốc chứ không phải Đức Phật gốc, là 49 ngày. Ông bà tổ tiên chúng ta chết cách đây là vài ba chục năm thì đã tái sanh hết rồi. Ví dụ như ông chúng ta chết nay là 50 năm thì ông ấy đã trở thành một người nam 49 tuổi. Bà ấy nếu chết cách đây là 30 năm thì bà ấy đã trở thành một người phụ nữ 29 tuổi. Do đó chúng ta không phải lo lắng nữa. Điều hai, nằm mơ đó thì không phải là hiện thực, do đó chúng ta không nên bận tâm đến nội dung của giấc mơ. Tùy theo mối quan hệ gia đình giữa người mơ và người chết mà nội dung giấc mơ đó nó trở nên rất phong phú và khác nhau. Ví dụ đứa con gái hiếu kính với người mẹ chết đó, thì đứa con gái gặp người mẹ bằng nhiều cách. Nay thì than ở dưới đây khổ lắm, mai thì than dưới đây lạnh lắm, mốt thì than là không có điều kiện tiền bạc gì để xài để đi cúng dường, nên con hãy cho má là mùng mền chiếu gói nè, áo quần mới nè, xe cộ là tiền bạc để xài. Còn nếu đứa con trai mà mơ thấy mẹ thì mơ thấy kiểu khác, người chồng mơ thấy vợ mơ kiểu khác, vì cái quan hệ tình cảm và tình thương đó của người sống và kẻ chết là khác nhau, cho nên nội dung giấc mơ khác nhau. Trên thực tế những nội dung mơ đó là ức chế tâm lý của tình thương và tình yêu thôi, cho nên cần phải sớm quên đi, không nên bận tâm về điều đó. Bởi vì sau 49 ngày là tái sanh hết rồi, phần lớn là tái sanh trong vòng 1-2 ngày. Điều 3, để thật sự báo hiếu cho người cha mẹ đã quá giảng đó, thì theo lời Phật dạy đó, chúng ta làm những công việc công đức và phước báo. Và khi làm á, chúng ta nhân danh người chết mà làm. Ví dụ như trong mấy ngày hoàng, linh cữu, thay vì những nhà giàu ghi cái câu như thế này: tại đây không nhận phúng điếu, thì người Phật tử nên đổi lại: tại đây không nhận hoa cườm trừa liếng liễn đói, mà chỉ nhận tiền thôi. Rồi nếu mình dạng nữa, nhận phúng điếu tiền càng nhiều càng tốt, để hai chữ cảm ơn ba dấu chấm than. Nghe rất là kỳ nhưng mà rất có ý nghĩa. Số tiền phúng điếu đó đó trước khi hạ quyệt hoặc là đưa vào lọ hoa thiêu, đại diện gia tộc bày tỏ lòng biết ơn bà con thân bằng quyến thuộc đã đến phúng viếng, chia sẻ nỗi mất mát và niềm khổ đau. Sau đó đó, người đại diện này nhân danh gia đình và nhân danh người chết sẽ cho mọi người biết rằng toàn bộ số tiền này sẽ được đi làm từ thiện tại trung tâm nào có địa điểm và nơi chốn cụ thể, và chúng ta làm đúng điều đó như chúng ta công bố trong vòng 1-2 ngày sau. Thì cái cách làm như thế này là chúng ta đang làm cho nó có rất nhiều giá trị. Người thân phúng điếu thể hiện tình thân thương chia sẻ, mình đi làm từ thiện thì giúp cho người nghèo bất hạnh vượt qua khổ đau. Vì nhân danh người chết mà làm cho nên người chết được hưởng trực tiếp, rồi chúng ta đó được cái phần cộng hưởng, thì cả kẻ còn lẫn người mất đều được lợi lạc trong tình huống này. Còn nằm mơ mà thấy đòi hỏi nhà cửa áo quần thì biết đó là mê tín dị đoan, đừng nên làm theo. Vì đốt giấy vàng mã tiền bạc á, là đang gieo cái nghiệp phá tài sản và chìm trong mê tín và nỗi sợ hãi, trái với văn hóa phong tục tập quán của Đạo Phật và trái với luật nhân quả. Cho nên chúng ta không nên tin, vì không có âm phủ dưới lòng đất, không có hương linh sống ẩn khuất ở chỗ này chỗ nọ như người ta đã đồng thổi ở trong dân gian đâu. Xin đi câu hỏi khác. Dạ,